Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Muốn Được Nhiều Hơn. Có những cha mẹ hằng ngày khi phải giải quyết việc giành giật đồ chơi giữa hai đứa con nhỏ cũng đã thấy mệt mỏi. Lắm khi phải là lớn tiếng, cũng có lúc phải dùng đến roi đòn để vãn hồi trật tự. Nguyên nhân của những sự giành giật này là lòng ham muốn được nhiều hơn người khác. Có một, rồi vẫn muốn có hai. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về những lời răn dạy của ông Gia-cơ cho những người luôn muốn được nhiều hơn. Xin đọc Gia-cơ chương 4, câu 1 đến câu 3. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Cả phân đoạn Kinh Thánh trên đề cập đến lòng tham muốn dẫn đến xung đột, đổ vỡ trong mối quan hệ với nhau. Hậu quả của lòng tham muốn được nhiều hơn thật là khủng khiếp. Từ tranh cạnh đến ghen ghét, rồi tìm cách hại mạng sống của nhau. Thậm chí khi cầu nguyện với Chúa, còn cầu nguyện trái lẽ, cầu nguyện theo tư dục của mình để thỏa mãn lòng ham muốn mà thôi. Đây không phải chỉ là những nan đề của xã hội, của hội thánh, mà ngay cả trong gia đình cũng không thiếu. Chúng ta sẽ cùng học với nhau khúc Kinh Thánh này qua đề tài muốn được nhiều hơn. Thứ nhất, động cơ muốn được nhiều hơn. Câu hỏi ông Gia-cơ đặt ra ở câu 1. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Cho thấy đây là việc thường xảy ra giữa những người con Chúa trong hội thánh, những anh chị em trong gia đình. Từ ngữ tranh cạnh có nghĩa là xung đột, tranh chấp. Tranh cạnh là thái độ của người muốn được nhiều hơn, là tham lam. Tham lam của cải, tham lam tiếng tăm, tham lam địa vị, tham lam sự ngưỡng mộ của người khác, tham lam lời khen tặng. Vẫn biết, tham lam thường chẳng đem lại điều gì tốt lành. Tham thì thâm, nhưng nhiều người vẫn cứ tham muốn. Tư tưởng tham muốn nhiều hơn, ngược lại với cách sống thỏa lòng của người tiên kính như lời dạy của Phao-lô trong Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 6. Sự tiên kính cùng sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Khi không thỏa lòng với những gì mình có là rơi ngay vào cạm bẫy tham muốn nhiều hơn. Không phải vì không có nên tham muốn, nhưng tham muốn nhiều hơn là có rồi, thậm chí có nhiều rồi mà vẫn thèm thuồng, muốn có được nhiều hơn nữa. Để có nhiều hơn, người tham muốn thường tranh giành với anh em mình để mong chiếm đoạt điều mình muốn. Như vậy, động cơ của những điều chiến đấu tranh cạnh trong con người chính là dục vọng, lòng ham muốn bên trong của mỗi chúng ta. Và khi để cho lòng ham muốn điều khiển, thì lập tức có xung đột, có tranh chấp, bất chấp tình anh chị em cùng máu mủ hay anh chị em cùng đức tin. Những xung đột và tranh chấp thường thấy nhất trong gia đình là tài sản. Khi cha mẹ phân chia tài sản không đồng đều, thì dù cha mẹ còn đang sống, cũng thường xảy ra những tranh chấp gây mất sự hiệp một giữa cha mẹ với các con, giữa những anh chị em với nhau, dẫn đến xung đột hoặc công khai ngấm ngầm. Trong những trường hợp này, thì khi cha mẹ qua đời, anh chị em tranh giành nhau gia tài là chuyện thường thấy. Động cơ từ đâu? Ông Gia Cơ nói rất rõ. Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Câu này có thể dịch là không phải là do dục vọng thôi thúc trong lòng anh em sao? Những tham muốn này ở ngay trong lòng chúng ta, chứ không phải từ ngoài vào, cho nên không tùy thuộc hoàn cảnh hay trình độ gì cả. Lòng tham này vẫn luôn hiện diện bên trong chúng ta, tranh chiến trong chúng ta, như sứ đồ Phao-lô mô tả trong Roma chương 7 câu 23. Tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến. Điều thứ hai, đó là thủ đoạn để có được nhiều hơn. Từ thôi thúc hay giao chiến cho thấy đây là một cuộc chiến mà thành hay bại tùy thuộc vào sức kháng cự của chúng ta. Câu 2 nói lên những thủ đoạn anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Trong cuộc giao chiến bởi lòng tham muốn thôi thúc, ma quỷ luôn nhân cơ hội xúi dục chúng ta sử dụng những thủ đoạn, những phương cách sai trật để đạt được ý đồ. Ông Gia Cơ nói đó là giết người và ghen ghét. Giết người ở đây được hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giết người theo nghĩa bóng nghĩa là bằng mọi cách triệt hạ người khác, không cần quan tâm thương cảm, không cần biết anh em mình chịu thiệt hại như thế nào, miễn sao mình được nhiều hơn. Hẳn chúng ta còn nhớ anh em Joseph ghen ghét Joseph vì những tham muốn trong lòng, không muốn ai hơn mình. Vì lòng tham muốn đó đã dẫn đến tư tưởng ganh ghét và cuối cùng là tìm cách giết Joseph cho khỏi chướng mắt. Họ đã thực hiện hành vi giết người cho thỏa lòng ghen ghét, nhưng kết cục là họ cũng chẳng được chi hết. Có chăng chỉ là sự lo lắng, sợ hãi theo đuổi suốt cuộc đời họ. Phúc âm Luca kể lại câu chuyện hai anh em tranh giành gia tài, kéo đến nhờ Chúa Giêsu phân xử. Ngài không phân xử. Ngài kể câu chuyện người giàu ngu dại, rồi dạy cho họ một bài học. Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Tham muốn được nhiều hơn trong đời này, mà nghèo nàn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời thì cũng ngu dại, khác nào người nhà giàu trong câu chuyện Chúa Giêsu kể. Thật vậy, khi để lòng tham muốn trở thành động cơ điều khiển hành vi chúng ta, chỉ chăm vào lợi ích bản thân hơn là quan tâm đến người khác, thì người đó chẳng thể an vui dài lâu. Ngược lại còn phải chịu buồn bã sau đó, chịu bất hòa với nhau. Cách sống như vậy, ngược lại với lời Chúa dạy trong Philip chương 2 câu 1 đến câu 3. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Thứ ba, thất bại của việc muốn được nhiều hơn. Thất bại của lòng ham muốn được nhiều hơn là mất mối tương giao với Chúa. Ông Gia Cơ nói, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Chỉ trong mấy câu kinh thánh mà ông Gia Cơ lặp lại 3 lần chẳng được chi, nhấn mạnh đến hậu quả bi thảm của cách sống, cách nghĩ nhằm vào lợi ích bản thân, chiều theo thôi thúc ham muốn của chính mình. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Thất bại đầu tiên của lòng ham muốn được nhiều hơn là mãi lo tranh cạnh, tranh chiến, nên không còn thời gian cầu nguyện với Chúa. Nhưng khi thấy tốn công nhọc sức để tranh cạnh, mà cuối cùng cũng không được chi, người ấy có thể quay trở lại để cầu xin. Nhưng vì lòng ham muốn thôi thúc, nên chỉ cầu xin Chúa theo tư dục của mình, để mong Chúa giúp mình được nhiều hơn. Một lần nữa, ông Gia Cơ cảnh báo rằng, những lời cầu xin trái lẽ như vậy, Chúa không nghe, không nhậm, và anh em lại cũng không nhận lãnh chi hết. Ham muốn được nhiều hơn dẫn con người đến chỗ sống sai với Chúa, muốn sử dụng Chúa cho ý đồ của mình, ngay trong lời cầu nguyện với Chúa, cũng ăn gián dấp của lợi ích bản thân. Mà hễ bất cứ điều gì phát xuất từ động cơ chăm vào lợi ích bản thân, hơn là quan tâm đến người khác bởi tình yêu, thì đều ngăn trở chúng ta hưởng phước hạnh Chúa ban, ngăn trở lời cầu nguyện được nhậm, làm cho cuộc sống trở nên chẳng được chi hết, như cách ông Gia-cơ nói ở đây. Chính Chúa Giê-xu đã nêu gương luôn sống vì ích lợi của người khác, khi Ngài phán: "Ta đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người." Mác chương 10 câu 45. Thế nên, nếu là con của Chúa mà chỉ chăm vào lợi ích bản thân là ngược lại với lời dạy của Ngài. Một bà mẹ nọ có đứa con tuổi thiếu niên. Bà rất khổ sở vì nó không vâng lời, đua đòi theo bạn bè bên ngoài. Đêm nào bà cũng cầu nguyện xin Chúa thay đổi đứa con. Bà xin Chúa khiến nó biết vâng lời, ngoan, hiền. Nhưng động cơ của lời cầu xin đó là bà muốn không còn phải khó chịu vì con. Tức bà muốn điều tốt hơn cho mình, chứ không phải vì bà yêu thương, muốn con được thay đổi để cuộc đời nó vui vẻ, hạnh phúc. Khi bà nhận ra gốc rễ của điều này, bà đã xin Chúa thay đổi động cơ sai lầm của bà, xin Chúa tha tội cho bà. Sau đó, bà đã khẩn xin cho đứa con trai, và chẳng bao lâu Chúa thay đổi cậu khi cậu tham gia trại hè với ban thiếu niên của hội thánh. Sau lần trải nghiệm này, bà thường chia sẻ với người khác về câu kinh thánh: "Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được gì vì cầu xin trái lẽ." Với động cơ vì mình muốn được nhiều hơn, muốn cho chính mình, chứ không thật sự vì ích lợi cho người khác. Bài học hôm nay giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại mình và gia đình mình, xem xét bản thân trước lời Chúa, những gì mình mong muốn có thật sự vì lợi ích của người khác hay vì những mong muốn riêng tư. Đã bao lần trình dâng lên Chúa mà không nhận được sự đáp lời cho người thân yêu, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày giữa gia đình với vợ chồng con cái. Như trên đã nói, lòng ham muốn được nhiều hơn trong gia đình thường xuất phát từ của cải, tài sản. Vì thế, cha mẹ trước hết cần phải lưu tâm dạy con mình biết ham mến những giá trị thuộc linh hơn là những giá trị thuộc thể, biết dâng hiến, ban cho hơn là thâu trữ, biết làm ăn lương thiện để kiếm tiền và sử dụng đồng tiền theo ý Chúa. Nhiều gia đình Chúa cho có chút tài sản, cha mẹ đã cầu nguyện và thảo luận với con cái, lập di chúc để một phần lại cho các con, một phần còn lại dâng hiến cho công việc Chúa ở một lĩnh vực nào đó. Khi con cái biết sống, dâng hiến và ban cho, thì sẽ tránh nguy cơ ham muốn nhiều hơn, ít gây xáo trộn trong gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta sửa lại những gì cần sửa, để gia đình thật sự hạnh phúc trong Chúa luôn luôn.